Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Body, speech and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Xin phép nói tiếng Anh trong vòng vài phút trước. Good morning, my dear brothers, sisters and friends. First of all, I would like to welcome you all to our weekly services. Today is a very special day for us that we celebrate the day of Quan Thế Âm Bồ Tát. As you can realize that we all have the statue or the picture of Quan Âm Bồ Tát at home in the lady form, and in on her hand hold a holy water jar, and another hand she hold a willow branch, and we used to call Quan Âm Bồ Tát, a Chinese called Quan Yin. Sanskrit or Pali we call Avalokita. Avalokita, Vietnamese call Quán Thế Âm. And I believe that most of our family here, we have the image of this Bodhisattva at home. In our tradition, we celebrate her day 3 times a year. We use the lunar calendar, so the 2nd month, the 6th month, and the 9th month, and they're all the same date, and that is the 19th of 2nd month, 19th of the 6th month, and the 19th of the 9th month. And today is another the 3rd term of the year that we celebrate the day. In our practice, when we have the image of the Buddha or the Bodhisattva at home, not only that the Bodhisattva or the Buddha will bless us with happiness, with wealth, with health and everything we wish, but more than that, we learn to practice like the Buddha. Each Buddha has their own practice, and Quan Âm has a special practice, and that her practice is to listening deeply. You know that in this life, we have 2 things to do each day, whether we talk or whether we listen. If we do not know something, we need to sit down still and listening deeply. because that is the way to help us to open our heart and to understand more. Sometimes the misunderstanding just because we do not listen to each other, but we have a lot of judging on each other. That's why we're never happy with each other. And one of the ways to relieve our misunderstanding, our suffering, is to listen. So that's why every time we recite her name, we have to have the word Quang. Quang means looking for. Am means the sound. Because we all have a lot of difficulties in our mind, in our heart, and we wish to express. Sometimes we express in words, sometimes we are unable to express in words. But if someone who loves us dearly, deeply, they will try to listen to us whether we speak up or we don't speak up. If you love someone, you must open your eyes, another word, your understanding, in order to understand that person and to help that person in their real need, and also to help that person to relieve their suffering. If you have a chance to look at some of the image of this Bodhisattva, sometimes you will see she has many hands. Sometimes 18 hands, sometimes 1,000 hands with 1,000 eyes. And as you just recite the booklet, then you see that the Bodhisattva has 1,000 hands, 1,000 eyes. 1,000 eyes symbolize for 1,000 understanding in different situations. And every single situation you understand, that's why you will put your hand down to service, to help that person. So remember, in the Buddhist practice, all the Buddha's image, all the Buddha's names, they have the meaning. They contain the meaning. They contain the practice. The same as when you were born, your mom and your dad give you the name, and your name must have meaning in there. For example, if they name you Hoa, Hoa means flower. Why they name you flower? Because they want you to be fresh, be nice, be beauty like the flower. So if they name you Hoa, that means your mom and your dad want you to learn like the flower, always fresh, happy, and beauty. You come to each other like the flower. You can see that anywhere when we need decoration, we need flower. That means anywhere you go, anywhere you come, anywhere you attend, you must bring joyful happiness to others. And when we bow to the Buddha, we learn to listen. We learn her practice, listening deeply. The only way to relieve the suffering of others is when you're able to sit down and listen and accept that person exactly as who they are. Less expect, but more accept. And you will feel the releasing is right there. So what is happiness? We're always looking for happiness. But do we know what is happiness? Or we just know the word, but we don't know the meaning. We all, you know, every time when we speak, every time when we talk about life, we always want, I want happy, I want happiness. But how? How to be happy? How to have happiness? We don't know. And if you go back to learn and practice Buddhism, and you will learn that the happiness is when you're able to look at each other, when you're able to listen to each other, when you're able to accept the reality of life, the happiness is right there. The happiness is when you're able to accept more and you less expect. And you will see happiness is right there. For example, if one day you are sick, and you don't accept you're sick, that's why you're never happy. Sick is something make you suffer already. And you don't accept that you are sick, you double your suffering. But when you accept you're sick, you will accept the treatment. You accept medication, and you will heal one day. So remember, happiness is not only in words, but happiness is where you can touch. There is no way to happiness. Happiness is the way. When you sit here, you enjoy, you sit, you have happiness. When you eat something, you enjoy the food you take, you have happiness. Sometimes you eat a bowl of soup or something, and they're only missing some cilantro or some chili. You sit there, you still eat. But for the whole meal, you never stop complaining. So you did not really enjoy the meal that you are taking. So the practice is listening deeply. Sometimes people are unable to express their suffering. But if we are wise enough, we can feel and we can help that person. In our temple here, many people, they come during the day to offer the incense to the Buddha. And sometimes I step out, they didn't see anything, but I can feel their suffering by the way they look at the Buddha, by the way they bow to the Buddha. So I slowly come to them and I ask them, do you need to talk? And it's like, you know, they are like a cup of water. It's already full. If you just shake it, it will spill out. And I have touched on the right button. So they just dump out everything from their heart. And somebody, they did not say anything. What they need is just sit there and accept. Sometimes you walk home after school, after work. If you see your mom and your dad, they're not happy. Sometimes you know, if you start to ask, you're unable to relieve. But you know exactly what they need is the quiet time. So you leave them some time. You offer your quiet time so they can have time and slowly to heal. And that is what we call listening. Sometimes they did not say anything, but you can hear. You can hear the voice of suffering deeply inside of them. And how can we do that if we are unable to calm ourselves? So therefore, the root is every day, after you wake up, spend 5 minutes to sit quietly to follow your breath. Or before you go to bed, sit quietly and follow your breath. When you're able to calm yourself, then you're able to see things clearly. It's like the glass of water with some dust in there. And if you always stir up, you cannot see the clear of the water. Until you let the glass of water sit still, and all the dust will sink and the water will clear. Our mind is the same. Our mind wanders a lot. And if we don't spend time to sit still every day regularly, and you're unable to calm your mind. And when you're unable to calm your mind, you never have good memory. You say, oh, how come people can memorize the kinh, the chanting very well, but I don't? Because when you chant, you did not chant with your heart. You just chant with your eyes, your voice, but the heart is not there, the mind is not there. If you're able to bring your mind your eyes, your voice, three things together, and the words will slowly permeate into your heart, and you can memorize the prayers easily. So today we celebrate Quan Âm Bồ Tát, and every day maybe you have done bowing to Quan Âm Bồ Tát at home, and please remember what is the true meaning to pay respect to the Buddha. The true meaning is learn the practice of the Buddha. How they practice, we practice the same, and we will become the Buddha the same in order to help others. And of course, this week is also a special week for us, because tomorrow we have holiday. It's Thanksgiving Day. To me, the best way to express this day, we should say thanks for giving. When you're able to recognize people around you have given you so much, and how to thank them. So Thanksgiving is not only a day that you stay home, you organize a party, come together, enjoy a turkey, but no meaning. The best way is to reflect how our parents have given us, and how we will express this thankful to them. You recognize how your teachers have come to you, and how can I practice in order to respond, to repay what I owe from my teacher. If you reflect deeply, you can realize that every day you receive a lot of giving from others. But have we ever spent time and repay what we have owed from other givers? So thanks for giving is not only a holiday. Holiday means when you're able to use that day meaningfully. How to celebrate the day meaningful? That's why every Sunday morning, after our public service, we bow three times. First, we declare, I recognize how much love from my parents. They brought us to life. They raised us and care for us. And also our nation, we bow deeply to show our gratitude. That is the first bow. The second bow, we bow to our teachers, relatives, friends. Without the teachers, we know nothing. If no relatives, no friends, who support us? So therefore, thinking about our relatives and friends, we bow second bow to show our gratitude. And because we owe too much, that's why we declare in gratitude to all living beings, animals, minerals, vegetables, I bow deeply to show my gratitude. So that is the last three bows that we use to bow every services. And when you bow, remember, put your heart, think about your parents, think about your teachers, think about the beings around you. If you wise and calm and clear, you will realize you receive a lot of love from everywhere, from everybody around you. Even a word, even a cup of tea, even a cup of coffee, even just a ride for you to school, without them, you cannot benefit. You cannot be successful. So that's why one of our practice is recognize all the good deeds that people have done for us. Not enough. Recognizing is the first step. The second step, how to live. So in order to repay what you owed. If you know you owe so much from your parents, then live your life meaningful. Live your life worth. So you are the way, that is the way to repay them. What they will see, what they want from you is your growth, your success. And if you're able to do that, you already make them happy. So may the Buddha bless you all. And now you understand, every time we have a chance together, we remind each other, so we will never forget what we have to do. Be happy and enjoy your long weekend.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 10 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Và đặc biệt hôm nay chúng ta đúng ngày 19 tháng 9 âm lịch, đó là chúng ta kỷ niệm ngày lễ Bồ Tát Quan Thế Âm. Theo truyền thống thì mỗi năm chúng ta có 3 ngày lễ Vía Quan Âm, đó là ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9, một năm 3 lần. Và đặc biệt hôm nay cũng là ngày chúng ta tưởng niệm dỗ Tổ sư Khương Tam Hội, mà cách đây mấy tuần Pháp Hòa đã chia sẻ với đại chúng về cuộc đời tu hành của Tổ Khương Tam Hội. Và ở hậu tổ, tức là chỗ chúng ta thờ liệt vị tổ tiên đó, thì chúng ta có bức phù điêu tôn ảnh của ngài Khương Tam Hội. Và hôm nay là chúng ta cúng dỗ ngài và tưởng niệm ngài. Còn đối với phương Tây thì hôm nay coi như tuần này đó, nguyên cái tuần lễ này là lễ Thanksgiving, là nói theo tiếng Việt là lễ tạ ơn. Thì thưa đại chúng, ở trong nhà Phật cũng dạy chúng ta về cái cách biết ơn và đền ơn. Cái ngày lễ này chúng ta thường gọi là Thanksgiving. Thì nếu mà chúng ta hiểu cho kỹ thì chúng ta có thể hiểu rằng đây là ngày lễ chúng ta cảm ơn những người mà đã dâng hiến hay là dâng tặng cho chúng ta rất nhiều trong cuộc sống. Thì Đức Phật dạy chúng ta đó, tri ơn, đền ơn. Nếu chúng ta muốn đền ơn mà chúng ta không biết cái ơn gì để đền và cách nào để đền, thì chúng ta chỉ nói thôi mà chúng ta không biết làm. Thí dụ như bây giờ mình tập đi, người Phật tử, nếu mình là Phật tử thuần túy, cái ngày lễ này lễ tạ ơn, thiên hạ người ta ăn gà Tây, mà tạ gì đâu mà cứ hễ mỗi gia đình mà tạ cái chết một con, gia đình nào mà tạ ơn cái chết một con, như vậy thì chưa đúng lắm. Bây giờ mình phải tạ, tức là mình làm sao cho niềm vui cho người khác, cho sự sống. Cho nên đặc biệt ở đạo Phật, hễ bất cứ cái gì mà gọi là lễ thì người đệ tử đó phải ăn chay. Tại sao? Tại vì đó là cái cách mà chúng ta nói lên cái ý nghĩa của một bậc thánh ra đời. Thí dụ như ngày Phật Đản, tức là ngày sinh nhật Phật, thì sinh nhật của Phật là ngày vui, mà vui thì không thể nào sát sinh, cho nên Phật tử ăn chay ngày đó. Rồi rải rác trong năm kỷ niệm Phật Bồ Tát Quan Âm, một năm ba ngày, như hôm nay 19 phải không? 19 tháng 9 là bữa nay có ăn chay. Và sáng giờ nếu mà người nào không biết mà cũng chưa ăn gì là còn cơ hội. Còn nếu như mà hồi sáng này mà lỡ mà có buổi sáng mà chưa chay rồi đó, bây giờ biết rồi thì từ đây tới chiều chay, chay được nửa ngày. 10 ngày nữa, 10 ngày nữa, tức là ngày 29 hay là 30 tháng 9 đó, tức là 11 ngày nữa, bữa nay 19 rồi, 29 là 11 ngày nữa là kỷ niệm Phật Diệt Sư. Mỗi năm kỷ niệm ngày Phật Diệt Sư là 30 tháng 9. Nếu mà tháng thiếu thì 29. Thì quý vị mà ăn chay được ngày này rồi, nhớ 11 ngày sau ăn ngày chay nữa, ngày của Phật Diệt Sư.
Tại mỗi lần mình bệnh tật á, mình cầu Phật dược sư, thì hôm nay ngày lễ của ngài mình ăn chay. Thấy không? Ăn chay để mình mở lòng, mình tha mạng bớt, đỡ lắm á. Ngày bây giờ mà cứ chia ra một nhà mà 5 người là 5 người con gà, mà 10 người 2 con. Thấy không? Thành thử ra quý vị nhớ cái cách mà chúng ta tưởng niệm, không phải là chúng ta bày tiệc, mà chúng ta có quyền ăn tiệc, mà ăn tiệc trong cái sự trong sáng. Mình có thể làm một ngày lễ này theo phương Tây, nhưng không nhất thiết phải có gà Tây, phải có gà lôi. Mình cần một bữa ăn đàng hoàng là tốt. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy á, đền ơn là một cách nói, nhưng mà trước khi đền mình phải biết. Cho nên gọi Phật gọi là tri ơn. Không? Còn đền á, tiếng Hán gọi là báo ơn. Mình muốn báo ơn mà mình không biết ơn gì để báo mà làm sao được. Cũng như xin lỗi thưa đại chúng là ở ngoài đời á, báo ơn thì ít khi nào người ta nhớ lắm, mà báo thù thì nhớ. Quý vị để ý, thường thường ai chọc mình tức là báo thù, mà ít khi nào mình nói trời ơi, tôi thọ cái ơn của anh đó, tôi nguyện ngày nào tôi báo ơn. Có, nhưng mà ít lắm. Thậm chí mà người ta chỉ nói mình một câu mà mình cảm thấy không hài lòng thôi, mình còn thề một câu độc đó. Tôi thề tôi chơi chết nó. Một cái từ, một cái từ ngữ mà rất là đời như vậy. Thành thử ra mình mới biết á, là chúng sanh mình á, sống theo cái tập khí nhiễm ô nhiều hơn là tập khí thanh tịnh. Vậy tại sao mình phải nghe pháp? Tại sao mình phải nghe kinh? Tại sao mình phải niệm Phật? Tại vì cái giờ phút mình tụng kinh, nghe pháp, niệm Phật là cái giờ phút mình huân cái thiện để mình lắng cái ác. Đại chúng á, mình để ý coi phim không có tội, coi phim không có tội, nhưng mà mình coi nhiều phim chừng nào á, thì mình cũng thấm mấy cái chữ nghĩa và cái cách ở trong phim. Còn mình coi kinh nhiều chừng nào á, là mình thấm nhuần cái đó. Đời nó vậy. Thì Đức Phật dạy chúng ta một trong những cách báo ơn là chúng ta phải gần cái thiện, xa cái xấu. Tại sao? Tại gần cái thiện thì chúng ta mới biết cái thiện, làm cái thiện để báo ơn cho cái người ơn của mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình nói mình nhớ ơn cha mẹ, nhưng mà mỗi ngày mình cứ gần cái xấu, cho nên mỗi lời mình nói ra là chọc cha mẹ tức giận. Hay là mình nói là tôi nhớ thương chồng, tôi nhớ chồng, tôi nhớ ơn chồng, nhưng mà mỗi lời mình, lần mình nói chuyện ra với chồng thì thế nào cũng phải 10 câu thì cũng hết 5 câu khó nghe, còn lại 5 câu, cho nên rốt cuộc rồi cứ quề vốn cả ngày không có lời. Cho nên mình muốn đền ơn cho ai thì mình phải gần cái thiện, để cái thiện nó thấm trong tâm mình rồi mình mới nói được. Hôm qua nói ví dụ như mình đi chùa, mình tụng kinh, mình nghe pháp, mình được quý thầy diễn giảng cho mình nhiều quá, cái mình nói trời ơi tôi nhớ ơn quý thầy dữ lắm. Quý thầy là người mà nghiên cứu rồi diễn giảng, mà nhớ ơn quý thầy mà mình không biết làm sao để đền cái ơn đó. Mà muốn đền cái ơn đó, sống như những gì quý thầy chia sẻ với mình. Cũng giống như Phật nói vậy đó, quý vị nhớ ơn Phật thì chỉ cần hành theo Phật, sống như Phật dạy thì chúng ta trả ơn cho Phật. Cho nên bây giờ mình nói quý thầy đi tu là trả ơn Phật, tại vì nhận được cái giáo pháp rồi, bây giờ trả ơn cho Phật bằng cách là truyền bá, chứ không có tự hưởng. Cho nên Đức Phật dạy rất rõ, muốn báo ơn thì trước hết phải tri ơn. Mình phải tri tức là mình biết. Cái tâm niệm muốn đền ơn là một tâm niệm lành, một tâm niệm thiện. Nhưng mà muốn đền ơn thì trước hết phải biết ơn gì để mình đền, và biết cách, cách làm sao để đền ơn. Thí dụ như mình nhớ ơn cha mẹ thì nếu còn nhỏ thì phải lo học hành để cha mẹ khỏi buồn, khỏi lo. Hay là hồi nhỏ mình thấy cha mẹ cực khổ, đi làm cực khổ để mà nuôi mình, thì cái cách mà làm sao để mình trả cái ơn đó, đó là cố gắng học. Mình biết cha mẹ cực khổ đi tìm, tiền để đóng tiền học cho mình, thì mình phải ráng mình học cho giỏi để không có phụ lòng cha mẹ. Đó là cái cách đó. Mình biết cha mẹ cực khổ vì mình thì mình phải học hành làm sao để đền ơn và xứng đáng với cái cực khổ của cha mẹ. Nó như vậy thôi. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ mình thấy á, mình không có đi làm, trong gia đình mình bây giờ mình thất nghiệp, người kia đi làm, thì một người nào trong gia đình đi làm và cái cách mà biết ơn người đó, đó là chúng ta phải biết tiện tặng, biết sống làm sao mà tiết kiệm cái của cải trong gia đình. Đó là cái cách mà chúng ta bày tỏ cái biết ơn. Hay là bây giờ người ta nấu cho mình một món ngon, bây giờ làm sao để mình nói lên cái lòng biết ơn của mình đây? Nhớ ăn cho hết, đừng có bỏ. Chứ còn mà mình mới ăn được có mấy muỗng rồi mình ngán rồi cái mình bỏ, tức là mình phụ người ta nấu, người ta múc cả tô lên cho mình vậy. Mình ăn được có mấy muỗng rồi mình đem bỏ trên. Đó, thành thử ra quý vị thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta, cái ơn thì nó nhiều lắm. Pháp Hòa nhớ hồi đó có một chú Pháp Hòa nhận về chùa để mà cho đi tu. Thì lúc đó có một chú Phật tử người Mỹ thương lắm. Chú này mới đi mua cho cái chú nhỏ này một đôi giày cả trăm đồng. Chú mang á, cái chiếc giày á, chú xỏ chiếc giày mà chú đạp lên cái gót phía sau á, chú làm giống như đôi dép chú mang vậy đó. Thì chú đi học về, chú để hai cái chiếc giày ngay đó. Thì Pháp Hòa thấy như vậy, Pháp Hòa không có sửa, Pháp Hòa để yên. Một lát Pháp Hòa mới kêu chú lại, Pháp Hòa hỏi ai mua cho con đôi giày này. Thì chú mới trả lời là cái ông Tây nọ. Thì Pháp Hòa hỏi mắc không con? Chú nói dạng trăm đồng. Thì Pháp Hòa hỏi cái này là đôi giày hay đôi dép? Chú nói dạ đôi giày. Thì Pháp Hòa mới nói nếu là đôi giày mà con mang kiểu này thì không đúng cách. Con mang cái kiểu mà con đạp cái gót cho nó xẹp xuống rồi con xỏ vô, kiểu này là kiểu mang dép chứ không phải là mang giày. Mà con mang như vậy thì cái đôi giày nó mau hư. Như vậy thì người ta thương mình, người ta cho mình một đôi giày để mình mang, thì tại sao mình không mang cho nó đúng nghĩa của cái chữ là chiếc giày? Và hơn nữa người ta cho mình chứ không phải của mình, thì mình phải trân trọng mà biết xài. Xin lỗi, nhiều khi á, có một cái món hàng gì đó mình trọng quý, rồi mình cũng kính trọng người ta, cho nên mình tặng mà mình thấy người ta xài mà người ta không có biết giữ, hay là người ta vứt tùm lum, thì tự nhiên mình cũng thấy sao? Mình cảm thấy là người kia không có vẻ như không trân trọng cái món hàng mình tặng. Cái tâm lý là vậy. Thì chúng ta cũng thế. Cái cách mà để cho người khác vui vẻ là chúng ta nhận ra rằng trong cuộc sống này chúng ta thọ ơn với nhau mỗi ngày. Dù chỉ là một ly nước, dù chỉ là một chén cơm, một chén canh, mà nếu chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy cái ơn đó chúng ta nhận mỗi ngày. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, quý vị mà nghe giảng đó, mà quý vị biết mà mình mà chỉ cần lên mạng mà mình bấm lên cái bài giảng của thầy nào mình thích mình nghe đó, đâu phải là tự nhiên nó có trên mạng đâu. Trước hết là cái vị thầy đó phải để thì giờ ra rồi nghiên cứu, rồi bắt đầu diễn giảng, rồi phải có một người thâu lại cái bài đó. Mà quý vị biết muốn bỏ lên mạng như vậy là cũng ngồi cả giờ đồng hồ với mỗi một cái dĩa, chứ đâu phải là bấm lên chừng 5-3 phút là nó có trên internet đâu. Đó. Rồi bây giờ quý vị thấy những cái dĩa mà mỗi tuần quý vị về chùa quý vị nhận đó, đâu phải tự nhiên nó có đâu. Mỗi người 5 đồng, 3 đồng chút chút, rồi gom lại một lần đi mua như vậy mấy chục ngàn cái dĩa. Một lần mà order đặt hàng mua dĩa trống như vậy mười mấy ngàn. Tại một lần mua là mười mấy chục, mà mấy chục ngàn cái dĩa. Rồi phải mua giấy, rồi mua mực, rồi người phải ngồi đó in, rồi sửa đủ thứ hết. Thành thử ra mỗi một cái băng dĩa mà chúng ta nhận được á, nó không phải đơn giản là cái băng này băng free, băng chùa. Tại vì mình không có làm thì nó là chùa thôi. Chùa có nghĩa là không có tính gì trong đó, nhưng mà không phải không có công ở trong đó. Cho nên mình nhận một cái dĩa mình cũng trân trọng. Rồi bây giờ cái gì mình không nghe nữa thì mình mang lại, mình để vào một cái góc nào đó ở trong quy định trong chùa để người khác có, người ta nghe. Chứ không phải mình nghe xong rồi mình dục tùm lum tà la hết không, mà không có giữ đúng bộ. Ở chùa đây bây giờ cũng cái nạn này nhiều lắm. Sáng mở cửa ra thấy thùng ở trước cửa vậy đó. Là không phải chỉ có băng kinh đâu nha. Nào là khánh ly nè, nào ôi đủ thứ nhạc gì đó cũng cứ nhúc vô trong đó. Nói bỏ tội để chùa bỏ không có tội. Lâu lâu ở bên cái thùng rác của chùa, quý vị biết không, một thùng rác đầy mà không có gì của chùa hết đó. Thiên hạ ở đâu á, người ta dọn nhà, người ta sửa nhà, người ta lột thảm, người ta cưa gỗ, xong người ta bó từng khúc, ta đi ngang cái thùng rác chùa, ta mở, ta đẩy vô. Đây mới tuần rồi đây là hốt một đống mấy cái miếng ton ta lột ở ngoài cửa gì đó, mà của đâu, của chùa đâu. Thật ra chùa nó cũng hay lắm. Cho nên thiên hạ nói chùa giàu là vậy đó, giàu từ trong ra tới rác. Mà bây giờ quý vị biết không, rác mà để vừa bãi là city mà đi ngang á, gửi cái giấy về, trong vòng 48 tiếng là phải dọn cái đống rác đó, không là bị phạt. Như hôm rồi mấy đứa nhỏ nó đi ngang, nó cầm cái bình sơn nó sẹt sẹt vô cái cửa, cái họ gửi cái giấy về, họ cho mình trong vòng 1 tháng phải sơn lại cái cửa đó, nếu không là 275 đồng. Thành thử giàu lắm để trả mấy cái vụ đó. Thưa đại chúng, là nếu mà chúng ta sống mà chúng ta chỉ cần chúng ta nhớ cái ơn thôi, thì mỗi giây phút chúng ta sống nó đều là những cái giây phút mà chúng ta thánh thiện tự mình và cái cách đền ơn. Chẳng hạn như quý vị biết không, Phật tử mang hoa lên cúng ngày Chủ nhật á, mà thường thường là cái hoa hồng á nó mau héo lắm. Mà nếu mà buổi chiều Chủ nhật xong á, là trong chùa phải trân trọng cái đó bằng cách á, là đem xuống trở lại, rồi phải cắt cái bình hoa, cắt cái kinh hoa một lần, rồi để ngâm lại bằng một cái loại nước ấm, để nước nó rút vô và nó có thể nó sống thêm vài ngày hơn. Chứ nếu mà mình mua như vậy, mình về mình cắm đại như vậy là tới chiều hay tới mai là cái bình hoa nó hư. Như vậy thì chỉ cần một buổi chiều á, là mình biết ơn cái người Phật tử mang hoa tới, thì chúng ta phải chăm sóc cái bình hoa đó để nó được lâu dài hơn và đúng cái tâm nguyện người ta mang đến người ta cúng Phật. Đó, Pháp Hòa nói như vậy rồi đại chúng sẽ thấy rằng cái sự đền ơn của mình á, không phải là một cái gì lớn lao mà chúng ta không làm được. Và Đức Phật dạy trong kinh á, có 4 cách để đền ơn. Một là phải gần cái thiện. Nếu mà ở với con người thì chúng ta phải gần những bậc thiện tri thức. Tại vì những người tri thức là những người người ta cho được mình cái hiểu biết. Tri là gì? Tri là biết mình. Thức là gì? Thức là hiểu mình. Ví dụ Pháp quý vị mà lâu lâu sẹt vô chùa hỏi biết thầy Pháp Hòa không biết, gọi là tri thôi mà chưa có thức. Nếu mà thức thầy Pháp Hòa là biết làm sao không? Là thức có nghĩa là hiểu đó. Hiểu có nghĩa là thầy muốn mỗi tuần mình đi chùa, mình nghe kinh, mình học pháp. Hay là quý vị nói có biết thầy ăn uống sao? Nói tôi biết thầy mà tôi không hiểu thầy ăn sao. Đơn giản là phải ăn chay. Và không thể ăn hành tỏi. Thí dụ vậy thì cái tri là mình biết cái người đó thôi, thức là phải hiểu. Cho nên nhiều khi mình sống chung với một người nào đó, mình quen với một người nào đó 30 năm mà mình mới tri mà không thức. Cơ là mình chỉ biết cái người đó, mình chưa hiểu người đó. Mà muốn hiểu người đó thì phải làm sao? Phải học hạnh quán âm, phải lắng nghe. Lắng nghe thì mình có thể hiểu được người đó. Cho nên đối với người thì chúng ta gần thiện tri thức. Chúng ta gần với cái lành. Mà thưa đại chúng ở đời, mà thể mình gần lành thì nó lây cái lành, mà gần cái xấu nó lây cái xấu. Tại vì mình là con người dễ nhiễm ô, mà đa số là mình nhiễm ô nhiều hơn là thanh tịnh. Quý vị tụng kinh á, tụng hàng tuần mà chưa chắc thuộc rồi nha. Nhưng mà chỉ cần nghe nhạc mà vài ba câu là thuộc à. Thuộc bài không hết nhưng mà thuộc 2-3 câu.
Bây giờ người ta nói bài gì ra cũng biết hết á, mà biết đọc bẻ. Nhưng mà nhạc là nhớ, mà hỏi kinh có thuộc không?
Không. Giờ có kinh mở ra tụng thôi chứ còn không nhớ.
Như vậy chứng tỏ rằng cái lành nó không phải dễ nếu chúng ta không hết lòng.
Có nhiều khi mình nghe một cái bài giảng hay một cái băng tụng kinh đó, nhiều khi mở lên cho nó sùm cái nhà vậy chứ mình cũng ngồi mình nói chuyện, thầy giảng mình cũng ngồi mình nói. Mà mình mà nghe nhạc đó nghe, mình biểu im để nghe, nghe bài này hay lắm.
Không có sao, không có tội gì hết á, nhưng mà để cho chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta thường thường trọng cái gì. Nghe một bài kinh á, mà ai mà nói lớn á, ít có khi nào mình nói nhỏ nhỏ để nghe kinh, ít lắm. Nhưng mà hễ nhạc nào mà hay, nói đừng nói chuyện lớn, nghe bài này là hay lắm.
Hoặc là mình coi một cuộn băng gì đó, là mình nghe mà lỡ mình đi đâu bước ra ngoài là mình hụt cái chỗ đó, mình vô mình quay trở lại để mình nghe cho kỹ. Thì thật sự là không có sao hết, không có tội lỗi gì. Nhưng mà để cho chúng ta thấy rằng hằng ngày cái tâm mình hướng ngoại, hướng đời nhiều hay hướng đạo. Mà mình hướng đạo nhiều á thì trong người mình mới có đạo. Mà có đạo thì mới có đức, ta kêu đạo đức mà. Muốn có đức mà không có đạo thì không có đức. Người phải có đạo, cho nên đừng có nói tôi vô đạo nha. Hỏi anh có đạo gì nữa không? Tôi không có đạo gì hết. Không được, phải có đạo. Nhưng mà tệ lắm á, không là tiên đạo, Phật đạo thì ít nhất cũng nhân đạo. Nhân đạo tức là đạo làm người với nhau. Đạo làm người tức là đạo làm sao chúng ta đối xử với nhau. Và Đức Phật dạy trong kinh đó, cái cách mà thực hành cái biết ơn báo ơn là gì? Thấy người làm ác sanh lòng thương xót. Cái đức mình nó sanh từ đó. Có nhiều khi mình thấy ta làm ác mình còn vui theo nữa chứ. Cho nên trong kinh mới nói đó, sở dĩ cái chúng ta có lỗi là có ba cái cách nè. Một là tự mình tạo, hai là mình xúi người ta làm, ba là mình thấy người ta làm mình ca ngợi, mình nói hay. Thí dụ như con mình mà nó đi ăn gian của ai đem về được nhiều nhiều một chút á, cái mình hỏi ở đâu mà con có nhiều vậy, nói trời ơi con phải ăn gian cái thằng đó con mới được 5 cái. Thay vì mình nói trời ơi con lần sau con đừng làm vậy nghe con, không có, mình nói trời con giỏi ghê. Tức là mình thấy nó làm sai mình khen á, tức là mình ca ngợi cái sai. Giống như Pháp Hòa ví dụ á, con nít mà nó nhỏ nhỏ đó, à người lớn nói gì nó nạt lại, rồi nó cung tay nó đánh, đánh không có đau, nhưng mà nó dễ thương, nó nhỏ nhỏ mà nó biết cung tay, nó muốn vỗ cái mình khen, mình nói trời con hay ghê vậy đó. Nhưng mà cái đó là cái vô tình mình tưới tẩm cái hạt giống xấu, cái hạt giống sân hận, hung dữ của đứa nhỏ đó. Rồi mai mốt nó lớn lên ai nói gì nó cũng bắt ấn hết. Thay vì Quan Âm bắt ấn này, nó bắt ấn này nè. Thật ra quý vị thấy Phật Bồ Tát không? Các ngài là luôn luôn bắt ấn. Hễ mà muốn cảm hóa một người nào hung dữ, các ngài thường đưa cái tay vậy nè. Cho nên quý vị thấy Phật mà đưa cánh tay vậy là ấn cảm hóa. Đấy không? Còn khi nào mà Phật muốn thuyết pháp, hay là muốn thuyết pháp thì Phật đưa bàn tay ở giữa chuyển pháp. Cho nên Đức Bồ Tát Quan Âm trên tay của các vị cầm cái ấn. Ví dụ như cầm bên Bát Nhã Tâm Kinh đó, à, một tay ngài cầm Bát Nhã Tâm Kinh, một tay ngài bắt cái ấn này. Ấn này gọi là ấn kiên định. Người có trí tuệ thì tâm tư mình phải kiên trì. Còn bây giờ mình cũng có ấn không? Ấn của mình là ấn cung này nè, ấn nhá này. Mình cũng có ấn, nhưng mà ấn theo tục, ấn theo thế gian, ấn theo đời. Còn cái ấn của nhà Phật đó, tức là mỗi khi mà chúng ta Pháp Hòa ví dụ như khi mình giận đó, thấy không? Mình chưa cảm hóa được ai, thay vì mình đưa bàn tay này ra là cảm hóa người khác nè, an ủi vỗ về người khác nè, bây giờ mình mà giận lên á, đưa cái ấn này lên, mà thay vì đưa ra vậy cái đưa vô lại vuốt vô ngực xuống còn. Xuống còn, đừng có giận. Mà mình đưa kia mình kêu cái con giận của mình nó xuống rồi, mình hết giận rồi đó, thấy lúc đó là mình biết là mình đã bắt cái ấn này, mà thay vì mình đưa ra đây và mình quay ngược lại, mình cảm hóa được cái tâm tư của mình, cảm hóa được cái cơn giận của mình.
Rồi quý vị mà đem nước lên cúng Phật á, quý vị là hay ở nhà mình hay mua nước để cái ly nước lạnh cúng Phật. Nước lạnh là gì? Tại sao mình phải cúng nước? Cúng nước là tượng trưng cho cái tự, cái sự nhẹ nhàng, cái sự định tĩnh, cái sự mát mẻ. Khi nào mình giận lên á, thay vì mình nói tùm lum tà la đó, đi vô lấy ly nước tự cúng cho mình ly đi. Uống ly nước lọc xuống cho nó mát cái ruột rồi là. Cho nên ở Việt Nam mình hay nói đó, khi nào mà giận nhớ đi uống ly nước lạnh. Mà thật sự ra cái ly đó là gì? Bình thường là mình dâng cái ly này là cúng Phật nè. Nhưng mà cái lúc mình giận thì mình phải tự cúng mình ly. Còn mình bây giờ mình vui quá cái mình hay rủ lắm. Thay vì cúng mình ly, mình kiếm người cụng ly. Và hãy cụng ly nhiều thì mình say xỉn. Cho mình tự cúng mình ly thì cái cơn giận mình nó xuống. Mà hễ mình bớt được cơn giận không nói vậy, tức là mình báo ơn. Vì cái người kia đôi khi ta lỡ vô tình ta làm gì mình, hoặc là đôi khi do cái chấp trước của mình, mình giận người đó, thì bây giờ mình hãy vì cái người đó đừng nói những lời đau lòng. Cho nên Phật dạy trong kinh kỹ lắm. Làm sao để báo ơn? Gần thiện tri thức, gần cái lành. Cái thứ hai để báo ơn là gì? Nghe Pháp. Nghe Pháp. Ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa với đại chúng, con người mình nó có hai phần. Một là tội, hai là phước. Quý vị để ý là hàng ngày cũng giống như mình không nói thì mình nghe. Thì con người của mình á, có khi nói sanh tội và có khi nói sanh phước. À, có khi nghe để mà sanh phước, còn có khi nghe để sanh thêm phiền não. Mà hễ phiền não thì nó nói sai, nghĩ sai thì tội thôi. Vậy thì con người chúng ta có hai phần tội với phước. Thế nào là phước và thế nào là tội? Hễ mà giây phút nào cái tâm mình nó xa lìa cái sự an vui chân thật, thì giây phút đó mình tạo lỗi lầm. Cho nên tại sao mình tụng kinh mà tụng cả tiếng, tụng cả giờ, hai giờ? Tại vì tụng vậy đó, thì miệng không gây tội, thân không gây tội, ý không gây tội, ba nghiệp không có sanh tội trong cái giây phút ngồi tụng kinh. Cho nên đó, quý vị để ý tập về nhà tụng 5 phút mỗi ngày. Thí dụ như trước khi đi ngủ, ngồi trên giường niệm A Di Đà Phật 5 phút. Trời ơi, hồi xưa giờ không có 5 phút, giờ được 5 phút. 5 phút đó rồi ngày mai 5 phút nữa. Một năm 365 ngày gom lại cũng được thời gian để tu. Bây giờ mình không tu thì làm gì có phước. Cũng giống như nước mà không nhỏ thì làm gì nó đầy luôn. Thôi thì bây giờ tội của mình cũng gom góp chút chút mỗi ngày đó nha. Chẳng hạn như người ta mới vừa hỏi chị ăn cơm chưa? Thôi cảm ơn, mọi ngày ông mời, bữa nay sẽ tốt vậy. Cho là người ta, cái ta nghe xong cái ta định tiến tới, ta mời, rồi ta đi lấy cơm cho mình ăn, cái mình nói câu cái ta lùi xe. Thành thử ra những cái cách đó của mình nhiều khi mình đâu có nói gì mà người ta gọi là bậy bạ, nhưng mà chính những cái tâm tư và cách nói đó làm cho những người xung quanh không thoải mái. Người ta có lòng, bây giờ thí dụ như mình nghĩ là ta không, người ta xấu đi, nhưng mà ít nhất á, cái giây phút đó người ta đâu nói gì mình bực. Người ta hỏi chị dùng cơm không, anh dùng cơm không, có gì mình tạt cho người ta ăn ly nước. Thành thử ra hàng ngày cái phước á, nó chút chút ở trong đó, cái tội nó cũng chút chút ở trong cuộc sống. Cho nên á, mỗi ngày chúng ta cố gắng, chúng ta nghe Pháp để làm gì? Để thanh lọc. Nghe để biết cách tu, cách chuyển hóa. Thật sự ra trên đời này, nếu chúng ta muốn nói về ơn với ai mà nếu chúng ta không thay đổi mình thì không cách nào chúng ta đền trả được cái ơn đó. Chẳng hạn như thầy dạy chữ cho mình để đọc, ông thầy giáo nào ở trong trường chưa bao giờ dạy mình một câu chữ bậy à? Không có. Dù thầy đó có dở cỡ nào đi nữa, ông cũng dạy mình đọc chữ, đọc nghĩa, chứ không ai dạy mình chữ bậy hết á.
mà không hiểu làm sao là mấy cái chữ đó nó tự động nó đi vô trong cái đầu mình ô tô ma lắc vậy đó. Mà cái thiện mà ông dạy cho mình hàng ngày mà nó không vô. Quý vị thấy. Rồi bây giờ mình muốn đền ơn thầy thì hãy dùng cái hiểu biết của mình để đọc những cái chữ cho nó trong sáng. Cho nên mỗi ngày mình trong sáng được thân tâm của mình, tức là mình cách mình đền ơn. Mà muốn trong sáng như vậy là phải nghe. Nghe xong rồi suy nghĩ, suy nghĩ xong rồi thực hành. À, Phật dạy 4 cách ha. Gần người lành, nghe đạo lý, suy tư về đạo lý và thực hành đạo lý. Khổng Tử dạy: triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Đức Phật dạy trong kinh: người sống 100 năm không thấy đạo, chẳng bằng sống 1 ngày mà thấy được đạo. Mình sống 100 năm mà sống trong đau khổ mê mờ, nếu mình sống 1 ngày mà sống có tỉnh thức, sống có cái con đường thánh thiện để chúng ta đi, thì rõ ràng 1 ngày có giá trị. Ngày hôm qua là ở chùa tổ chức lại Quan Âm từ 9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. À, cứ một thời lên lại như vậy là lại 2 tiếng, lại 3 tiếng. Rồi xong rồi quý vị mệt cái thân chút, nhưng mà cái tâm an lạc, tại vì trong 1 ngày đó tâm không nghĩ sai quấy cho ai, miệng không nói sai quấy cho ai, thân không làm việc sai quấy, thân khẩu ý thanh lọc qua một thời lại Phật. Pháp Hòa sướng một chữ, đại chúng hòa theo Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại mỗi chữ một lại trong kinh, mở cuốn kinh ra rồi mỗi chữ trong đó lại một lại. Mà một ngày mình thực tập như vậy, cái tự nhiên mình thanh lọc. Cho nên đại chúng quý vị cứ mỗi ngày, nếu mình muốn thăng hoa cuộc sống của mình, thì chúng ta phải biết cách chúng ta thanh lọc. Thưa đại chúng á, đồ thức ăn mà mình ăn á, rau thì mình rửa nè, nấu thì phải nấu chín nè, sắc thì phải sắc đẹp. Mặc dù là nó bỏ bụng là nó nhừ tử nó hết á, nhưng mà ở cái hình tướng là chúng ta phải làm bằng hình tướng. Rau thì phải sắc khúc làm sao cho đẹp, luộc phải cho xanh, xào phải cho giòn cho ngon, rửa phải cho sạch. Rồi nước uống là phải lọc. Thức ăn mà quá hạn là vớt bỏ chứ không ăn. Tức là nói chung là chúng ta ăn uống, chúng ta đều muốn sạch sẽ hết, để đưa vô cái thân này. Vậy mà chúng ta thiếu sót một điều là chưa hề chúng ta suy nghĩ làm sao để lọc cái tâm. Không có. Nước uống là phải nước lọc á, chứ nước phong tên là không uống à. Mặc dù uống chẳng chết ai, nhưng mà nhất định không uống. Uống phải nước lọc, mà lọc mà còn lựa nữa đó. Nước lọc mà phải hiệu gì nó mới lọc kỹ, còn hiệu gì đó nó lọc không kỹ. Như thế thì chúng ta sẽ không có sai khi chúng ta phải uống một chai nước lọc, hay là lựa nước lọc uống, hoặc lựa thức ăn sạch ăn, không có sai, điều đó đúng thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đã để cho cái sự sạch sẽ của thân, thì tại sao chúng ta không tìm cái gì cho nó thanh lọc sạch sẽ cái tâm? Như vậy nó mới quân bình cả thân và tâm. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị chênh lệch. Cái thân thì quá khỏe mà tâm hồn thì quá không khỏe. Cho nên làm sao thân và tâm phải đều khỏe. Quý vị để ý trong kinh đó, các vị thị giả, tức là đệ tử của một vị Phật này á, vị Phật này sai đến hỏi thăm vị Phật kia, hỏi sao biết không? Thầy của chúng con dạy chúng con đến đây hỏi thăm Như Lai, có ít bệnh, ít khổ, ít não, việc đời có an vui chăng, chúng sanh có dễ độ chăng? Các vị Phật hỏi thăm nhau hỏi vậy đó. Có vui không? Có khỏe không? Thân tâm có an lạc không? Người xung quanh có dễ giáo hóa không? Còn mình giờ gặp nhau mà nói sao? Khỏe không? Ăn chưa? Đi chợ chưa? Thế này thế kia. Thì đó là thế gian. Nhưng mình thấy giữa cái bậc thánh mà ta hỏi nhau là ta hỏi thăm chăm sóc thân và tâm của nhau. Và hôm nay chúng ta làm lễ tạ ơn theo phương Tây, thì trong Phật giáo cũng có ngày lễ tạ ơn này. Tạ ơn cho Phật giáo là Đức Phật dạy chúng ta biết ơn gì để chúng ta trả cho nó đúng. Và cái cách tốt nhất là chúng ta gần người thiện, học pháp, suy nghĩ thì chuyện lành, rồi ứng dụng chúng ta làm. Và thấy người làm ác thì chúng ta sanh lòng thương, cầu cho người đừng làm ác, chứ đừng tán thưởng. Thấy người làm lành chúng ta tán thưởng và học hạnh. Đức Phật dạy rất nhiều trong những cái cách báo ơn. Và hôm nay cái thời gian chúng ta không có đủ, thì Pháp Hòa chỉ trích một đoạn ngắn trong một bài kinh Đức Phật dạy cách nào để chúng ta báo ơn. Có dịp khác thì Pháp Hòa sẽ chia sẻ thêm với đại chúng. Mong đại chúng cuối tuần an vui. Và hôm nay Pháp Hòa trước khi chấm dứt thì có mấy việc để thông báo với đại chúng. Là hôm nay sau cái lễ pháp thoại này rồi thì chúng ta cùng ra phía sau để tưởng niệm dỗ tổ sư Khương Tăng Hội. Và sau đó chúng ta cúng linh và dùng cơm. Thì hôm nay lúc 2 giờ rưỡi chiều sẽ có một khóa lễ tưởng niệm Bồ Tát Quan Âm tại lễ đài Quan Âm ở tu viện Tây Thiên. Là nữ vị nào mà thấy thời gian mình cho phép thì một lát xong rồi quý vị cũng lên Tây Thiên để chúng ta cùng cử hành lễ tưởng niệm tại lễ đài. Và hôm nay cũng là cái duyên lành, thứ nhất là nhằm cuối tuần, thứ hai là đúng ngay ngày lễ, thứ ba là thời tiết cũng còn tốt. Chứ nếu mà để tháng 2 thì trời lạnh tuyết chúng ta không ra được. Thì thôi, thì đây là cũng một cái cơ hội để chúng ta có cơ hội ra thăm lại Tây Thiên, hít thở không khí trong lành trước khi chúng ta trở lại với sự sống hàng ngày. 2 tuần nữa, tức là chủ nhật này bỏ, chủ nhật tới bỏ, và chủ nhật nữa tức là ngày 26 tây tháng 10 đó, ở tại trai đường có những dược sĩ y tá đến đây để chích thuốc ngừa cảm cúm mùa đông cho quý vị. Cho nên quý vị nào muốn chích ngừa vào cái dịp cuối tuần mà không cần phải đi đâu xa đó, sẵn đi chùa luôn đó, thì quý vị nhớ là tuần 26 tháng 10, thời gian bắt đầu là 8 giờ rưỡi sáng cho tới chiều. Thì vừa có khoảng 5-6 người gì đó đến đây để chích ngừa cho tất cả Phật tử chúng ta. Thì quý vị cũng có thể thông báo với người thân để cùng về chùa giữ cái lễ chủ nhật và được chích ngừa chuẩn bị cho mùa đông. A Di Đà Phật. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem